Chương 3 Biệt giảng văn nghĩa. Phần 1 Nguyên do của Pháp hội. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Xá Vệ tại rừng Kỳ Đà vườn Cấp Cô Độc, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1250 vị. Lúc ấy, gần đến giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, Ngài đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở về nơi cũ, thọ trai xong, Ngài cất y bát rửa chân, rồi trải tòa ra ngồi. Lược giải. Kinh Kim Cang chia thành 32 đoạn. Phần kinh văn trên thuộc đoạn thứ nhất nói về nguyên do của Pháp hội. Nguyên là đoạn thứ nhất về nguyên do Pháp hội, cùng với đoạn thứ nhì về thiện hiện thưa hỏi, không có trong kinh văn. Đó là người đời sau thêm vào để giúp chúng ta dễ hiểu ý kinh. Đoạn trên cho biết về nguyên do gì mà có Pháp hội, ai là người đã thuyết trước Pháp hội. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mở đầu của mỗi bộ kinh đều có 6 loại thành tựu. Thứ nhất, thành tựu về tín. Thứ hai, thành tựu về nghe. Thứ ba, thành tựu về thời gian. Thứ bốn, thành tựu về chủ. Thứ năm, thành tựu về nơi. Thứ sáu, thành tựu về chúng. 6 loại thành tựu dùng để chứng minh kinh này đáng tin cậy do chính Phật nói. Tôi nghe là thành tựu về nghe, như vậy là thành tựu về tín, một thuở nọ là thành tựu về thời gian, Đức Phật là thành tựu về chủ, ở nước Xá Vệ tại rừng Kỳ Đà vườn Cấp Cô Độc là thành tựu về nơi. Cùng với chúng đại tỳ kheo, tất cả là 1250 vị là thành tựu về chúng. 6 loại thành tựu đó gọi là thông tự. Sau thông tự là biệt tự, tức là đoạn kế tiếp, tức cắt chữ, lúc ấy gần đến giờ thọ trai cho đến trải tòa ra ngồi. Thế nào là thông tự và biệt tự? Thông tự là tự chung cho cả các kinh. Bất cứ kinh điển nào cũng phải có thông tự kiểu đó. Biệt tự là tự riêng cho kinh này, chỉ có kinh này mới có tựa đó. Mỗi kinh đều có biệt tự, nhưng các biệt tự không giống nhau. Đó là nói về thông tự và biệt tự. Còn 6 loại thành tựu trong mỗi bộ kinh là dùng để chứng minh kinh có thể tin được, do chính Phật đã nói. Thông tự còn gọi là kinh tiền tự, nghĩa là phần mở đầu của kinh. Thông tự cũng được gọi là kinh hậu tự nữa. Nên khi giảng kinh, nói là tiền cũng được mà hậu cũng được, sao lại không nhất định như vậy? Đương nhiên là không có gì nhất định cả, vì nếu có cái gì nhất định thì cái đó chẳng phải là Phật Pháp. Chờ khi nào đi vào nội dung của kinh Kim Cang chúng ta sẽ hiểu, do đó mới có câu, không có pháp nào nhất định gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu muốn có cái gì nhất định, tức là đã chấp trước, mà đã chấp trước tức có chướng ngại, có chướng ngại là có phiền não, không chấp trước thì tức là không, mà không thì hết phiền não. Chuyện gì cũng là không hết, thì đâu còn cái gì để so đo tính toán, để không thể buông bỏ, bởi đâu ta sinh tâm phiền não. Bởi ta không thấy được tánh không của mọi sự, không nhìn xuyên suốt được sự việc, không buông bỏ được nó, nên đâu đâu cũng thấy gai góc, nơi nào cũng đụng đầu. Thế nào là đụng đầu? Nghĩa là đi tới đâu cũng như gặp tường vách cản trở. Còn gai góc là kim châm của thảo mộc, bị gai chích thì đau lắm. Tại sao ta lại bị gai góc chích làm cho đau đớn? Bởi vì cái thân thể này ta không thấy nó là không. Ta không buông bỏ rồi mới có cái cảm giác đau đớn vì gai chích. Nếu thấy được rốt ráo, cái lẽ, không người, không ta, không chúng sinh, không thọ giả, cái gì cũng không hết, thì ai đau đây? Cả cái người đau cũng không có, thì ta còn sinh phiền não chăng? Phiền não này sinh ra từ đâu? Giảng thì như vậy đó, nhưng hành chứng được điều này chẳng phải dễ. Sao là kinh hậu tự? Là vì khi thuyết pháp không có đoạn kinh văn này, Phật đâu có nói tôi nghe như vậy, chẳng qua đó là lời Ngài A Nan thêm vào mà thôi. Vì trước không có, lúc kiết tập kinh điển, Ngài A Nan thêm vào nên gọi là Hậu Tự. Tiền Tự cũng còn một tên nữa là Phát Khởi Tự. Tôi nghe như vậy, mở đầu kinh là bốn chữ này. Kinh nguyên không có mấy chữ này, chúng do Phật dạy phải để thêm vào. Số là tại rừng Song Thọ, khi Phật nói xong các kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Phật Di Giáo và kinh Niết Bàn, Phật sửa soạn nhập Niết Bàn, thấy vậy các đệ tử mới cất tiếng khóc vang lên. Số đệ tử này là các vị A-La-Hán, họ mà cũng khóc sao? Bởi họ đã từng thọ ơn Pháp Nhũ của Phật, một ơn sâu dày. Họ là hàng thanh văn A-La-Hán, từ bao nhiêu năm nay được hưởng sữa Pháp, trong lòng cảm kích, chưa biết lấy gì để báo đáp trọng ân. Nay thấy Phật sắp nhập Niết Bàn, nên trời, người, tỳ kheo, A-La-Hán tất cả đều khóc lên bi thảm. Nhất là tôn giả A-Nan, khóc thống thiết hơn ai cả. Lúc ấy, tôn giả A-Na-Luật là vị đứng hạng nhất về thiên nhãn, mới khuyên A-Nan như sau. Ông không nên khóc, ông còn phải đảm đương nhiều việc trọng yếu nữa. Tôn giả A-Nan hỏi, có chuyện gì mà trọng yếu? Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, tôi cũng sẽ đi theo Phật thôi. Tôn giả A-Na-Luật đáp, không thể được, ông nghĩ như thế là sai. Tôn giả A-Nan hỏi, vậy phải làm sao? Tôn giả A-Na-Luật mới nói, hiện tại có bốn điều, ông phải đi thỉnh giáo Đức Phật. Điều thứ nhất là sau khi Đức Phật nhập diệt, muốn kết tập kinh tạng, thì phần đầu mỗi bộ kinh phải ghi những lời gì để làm căn cứ. Điều thứ hai là trong khi Phật tại thế, chúng ta cùng Đức Phật đều trụ ở một nơi, vậy sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải trụ ở nơi nào? Điều thứ ba là khi Phật tại thế, Phật là thầy của chúng ta, vậy sau khi Phật diệt độ, chúng ta lấy ai làm thầy? Điều thứ tư là khi Phật tại thế, đối với các tỳ kheo xấu, những người không giữ kỷ luật, Đức Phật đều có cách điều phục họ. Nay nếu Phật diệt độ rồi, thì phải làm cách nào điều phục các tỳ kheo xấu? Bốn điều nói trên là trọng yếu vô cùng, ông phải đi ngay thỉnh giáo Đức Phật. Ông A-Nan theo lời, đến hỏi Phật nhằm lúc Thế Tôn sắp nhập định, Ngài bèn vội vàng bạch Phật. Thưa Thế Tôn, đệ tử có mấy vấn đề muốn thưa hỏi, liệu có thể được giải đáp hay không? Điều thứ nhất là sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, các đệ tử kết tập kinh điển, thì bắt đầu mỗi bộ kinh sẽ ghi những chữ gì để biểu thị đây là kinh Phật nói. Đức Phật đáp, mở đầu mỗi bộ kinh là bốn chữ, tôi nghe như vậy. Ngài A-Nan hỏi tiếp, điều thứ hai là sau khi Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử sẽ y vào đâu để trụ? Phật đáp, y vào tứ niệm xứ mà trụ. Tứ niệm xứ là bốn phương pháp quán sát, quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Ngài A-Nan hỏi điều thứ ba, khi Phật tại thế, Phật là thầy của chúng con, vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chúng con sẽ tôn ai làm thầy? Phật đáp, các con hãy tôn Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Ba La Đề Mộc Xoa là tạng luật, tức là giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tất cả những ai xuất gia đều phải coi Ba La Đề Mộc Xoa là thầy, vì đây là quy chế làm Phật. Nếu người xuất gia chẳng thọ giới thì cũng như không có thầy. Bởi vậy, người xuất gia ai cũng thọ giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát. Cuối cùng, tôn giả A Nan hướng Phật bạch luôn điều thư hỏi thứ bốn. Đối với các tỳ kheo xấu, khi còn tại thế thì Phật trị họ được, nhưng sau khi Phật nhập Niết Bàn làm sao điều phục họ? Phật trả lời, phải lặng yên bỏ mặc họ. Lặng yên tức là không cùng với họ chuyện trò, như vậy họ sẽ cảm thấy không hứng thú mà tự động đi khỏi. Bỏ mặc họ, không lý tới, họ cũng sẽ rời đi nơi khác. Vào thời đó, lục quần tỳ kheo, tức là bọn sáu ông tỳ kheo, là kẻ tối vô kỷ luật xấu, thích nhiễu loạn nhất. Tuy nhiên, so với thời này, họ còn tốt hơn một số tỳ kheo biết giữ giới. Phật trả lời bốn vấn đề của Ngài A-Nan xong thì Ngài nhập diệt. Bây giờ chúng ta đi vào chính kinh văn.